Một cái là về sau này là ngài ngài nhiệt sinh á, ngài nhiệt sinh bành trướng hoàng hoàng dương, mà cái bộ mà giải thích về cái trung luận của ngài nhiệt sinh á thì coi như là về sau này nó truyền thừa thẳng qua bên Tây Tạng và được các vị tổ Tây Tạng coi như là sự giải thích đúng nhất về tính không của ngài Long Phụ. Nhưng mà có một sự giải thích khác nữa, sự trình bày tính không khác nữa, đó là của ngài Thanh Điện, và sự trình bày đó về sau này bị coi là sai. Thành ra nội trong tính không đó là cũng phân làm hai phái. Cái phái của ngài Nhật Xưng chủ trương là tính không là không có lập tông, không có lập giáo, không có lập gì hết, không là tất cả không, không là không có cái gì là có thể có được hết, kể cả không cũng là không. Thành ra nói không 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 cũng là không, như vậy nó nhất thiết pháp không. Còn một phái nữa thì cái phái ngày Thanh Biện đó là mình có thể lấy không làm tâm, lấy không là một quan niệm mà mình để mình đả phá các cái ý kiến khác, kiến chấp ý kiến khác. Thì sau này thì cái phái mà tính không của ngài Thanh Biện nó tuyệt chủng, nó truyền sang thì nó chỉ còn cái phái tính không của ngài Nhật Xuân không. Còn bên Trung Hoa thì ngài Cát Tạng tự lập lấy, cũng không có theo, bởi vì ngài Cát Tạng, ngài Cát Tạng có lẽ còn trước ngài Nhật Xuân, tại vì bên Trung Hoa thì kinh rất sớm, người ta có nhiều vị tổ của Ấn Độ về sau này không có được dịch sang Trung Hoa, tại vì Trung Hoa chấm dứt dịch kinh trước đó rồi. Đó là cái giáo lý của đạo Phật truyền như vậy. Thì khi Đức Phật tại sao như vậy, bởi vì Đức Phật muốn trình bày, mà khi đến tính không nhìn á thì tính không thấy là niết bàn với lại sinh tử là một. Bây giờ muốn khai mở trí huệ cho chúng sinh á thì nó phải làm sao trình bày cái một ở đây, thì tính không á trình bày một cách rất đặc biệt, tức là tính không trình bày là không có cái gì có hết. Cái chuyện mà nó rắc rối ở chỗ như vậy là khi mà mình nhìn đó, và đây cái chuông, đây cái bàn, đấy cái gì mình nhìn như vậy và mình cho cái đó là tâm mình, trong kinh thấy là nói thì tất cả những cái đó, cái chuông á nó có hay không thì ở trong này giải thích rằng là không nói chuyện chuông có hay không có, nhưng mà chỉ nói là cái tâm mà nó chạy theo cái chuông này thì cái tâm đó là cái tâm đau khổ, cái tâm vọng tưởng, cái tâm sinh diệt. Mà có một cái tâm nó ngược lại, và Đức Phật từ từ Đức Phật phân tích để chỉ ra. Thì như vậy á, mình sẽ nghe như vậy, mình sẽ suy nghĩ, ví dụ mình sẽ bảo cái tâm này nó chỉ cái tâm mà nhận cái chuông này nó chỉ là một cái vọng tưởng, nó không thực. Mình suy nghĩ như vậy. Thì trong khi mình suy nghĩ như vậy á thì quý vị sẽ thấy là cái tâm của mình á nó vẫn tiếp tục hoạt động, như là lúc mình chưa biết cái pháp thì chưa nghe cái pháp này. Ví dụ tôi nói cái pháp, tôi nói về kinh Lăng Nghiêm, mình cái tâm của mình nó vẫn tiếp tục như vậy. Trước khi mình nghe kinh Lăng Nghiêm ấy thì mình cũng nghĩ rằng là có mình, có thầy, có giảng. Thế khi mình nghe kinh Lăng Nghiêm rồi nó tiếp tục cái tâm đó. Bây giờ mình bảo pháp nó là như vậy, nó có nghĩa như vậy, nó có một cái là như lai tạng, có một cái là tâm sinh diệt, có cái vọng tưởng. Thực ra cái tâm mình nó không thay đổi hết, nó vẫn là thấy ngoại cảnh, nó vẫn thấy tiền trần, nó đâu có gì thay đổi. Mà trong kinh này không, mình học đến đoạn này là chưa có đòi hỏi mình một cái gì khó khăn hết, chỉ có khó trong cái ý nghĩa mà Phật nói mình suy luận xem để cho nó ra cái nghĩa thôi. Nhưng mà với tính không á, tính không không chịu như vậy, tính không giảng giáo lý nhưng mà bắt mình chứng ngộ, chứ không giảng giáo lý để cho mình biết. Thành ra tính không giảng thì không, ví dụ như tôi nói quý vị sẽ biết, tôi sẽ giảng quý vị biết lá này là làm sao, thì lúc bây giờ cái tâm của quý vị nó sẽ có một cái sự hiểu biết, nó có thêm mình kêu là một cái kiến thức, tâm mình nó dồi dào thêm, tâm mình không thay đổi. tấn không không có chịu cái chuyện đó. Tấn không mà tôi sẽ giải cho quý vị một cái mà quý vị nghe xong cái tâm quý vị nó bị quét sạch hết á, không còn lại cái gì hết á, mà bắt buộc lúc đó quý vị phải nhận ra và giác ngộ. Còn nếu quý vị cố gắng tìm một cái gì nữa thì quý vị sẽ thất bại với tấn không và quý vị sẽ hiểu lầm tấn không. Thành ra giáo lý tấn không không phải một lý thuyết. Giáo lý tấn không á, khi mình ngồi mình nghe á, là mình bị tước, mình bị loát, mình bị lột. Bây giờ nói cái gì ra chứ mình mà con mình mà chứ tôi ngồi nghe pháp nói lát tôi không có, tức là mình bị lột mất cái tôi, nói lát chứ pháp không có, mình bị lột mất pháp, nói lát mà thầy giảng không có, mình bị lột mất thầy, còn lại cái gì? Thì nếu mà mình không hiểu cái con đường tính không như vậy, luôn luôn tính không là một cái gì khó chịu, cái gì khó hiểu mà không biết để làm gì. Nhưng mà khi mà hiểu tính không thì tất cả những cái nhà tổ tính không thì luôn luôn nói là tính không là không có thiết lập. Tính không là một cái phủ nhận mà không có khẳng nhận. Thành ra mình chỉ bị nói là không có, có chứ mình không được nghe không có thì mình bảo nó là cái gì. Là tức là mình khẳng nhận. Mà khi đó cái tâm của mình á, nó không có gì thay đổi hết á. Thành ra muốn nghe tính không á, thì mình phải hiểu như vậy, phải biết như vậy. Thì cái tính không đó nó đưa mình vào một cái quán. Và trong lúc mình nghe vậy nó quán sát vào cái quán, nó đưa vào đến cái chỗ mình thực nhận cái tâm của mình. Thì muốn như vậy á, thì tính không mới nói vấn đề. Tính không không có nói là thực nhận cái tâm như tôi nói. Tính không cũng nói chuyện sẽ giác ngộ, mà tính không gọi cái đó là trí huệ. Và đồng thời tính không nói là mình phải xem hết tất cả mọi cái ý kiến của mình. Tất cả mọi ý kiến của mình nó kêu là lý luận. Cái sự thật của mình á, nó phải là những cái lý luận như vậy. Như là tôi, của tôi, rồi Nguyễn Văn A, tôi là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, mấy cái đó nó không có thật. Nó càng đụng gì đến cái sự thật hết á. Và tinh không ấy, chỉ có giải thích cho mình thấy những cái đó có thực ở chỗ nào. Và nếu mà nó có thực ấy, thì nó phải như vậy. Mà nếu nó không đúng như vậy thì nó là không có thực. Để cho tâm mình đừng có bám vào những cái đó nữa. Tâm mình đừng có bám, thành ra mình nghe về tinh không nó có nhiều cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là mình phải lấy cái lý luận của tinh không ấy, để mình thấy tất cả những sự vật mà trong tâm thức của mình nó đang cho là có thật đó, để mình thấy trước tiên là nó không có thật. Khi mà mình đã thuần phục cái đó rồi á, thì mình mới bắt đầu á. Khi mà cái đó không có thật rồi á, thì tất cả những cái tâm trạng của mình, những cái tâm thức của mình mà nó dính líu vào những cái pháp đó, từ từ á, nó trở thành phi lý và mình phải sàng nó đi. Ví dụ như tại sao mình phải lo mất cái thân? Bởi vì mình thấy cái thân có thật. Và đầu tiên đó mình phải suy luận cho nó ra cái thân không có thật. Nó quen thuộc cho nó thuần phục cái suy luận nó rồi á. Từ mình bắt đầu nó, vậy thì tại sao lại có một cái tâm lo sợ cho cái thân? Bởi vì cái tâm đó nó cứ cho là cái thân có thật. Cái thân là của nó, mà thân không có thật. Thành ra cái tâm mà cứ bám vào cái thân mà cứ cho là thân có thật, mình thấy cái tâm nó phi lý, tâm đó kêu là vô minh. Và từ từ cái tâm đó nó phải xả đi. Khi cái tâm nó xả đi rồi á, thì lúc bây giờ nó đến giai đoạn thứ ba á, là mình phải nhìn lại. Khi mà nó chấm dứt tất cả mọi kiến chấp như vậy á, thì cái đó không phải là một cái chấm không phi lý. Cái đó kêu là niết bàn. Thành ra nghĩa là viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tâm kinh nó nói như vậy. Thế nên đó chính là niết bàn. Thì khi mà thấy như vậy rồi á, thì bây giờ tinh không á, đến đó giai đoạn nó chưa chấm dứt. Giai đoạn thứ tư á, là tinh không mới trở lại. Tại vì phải nhớ câu đầu sắc tức thì không, tức thì sắc. Nhưng mà là cái đó là mình tìm ra cái bản thể của các pháp vốn nó không có gì hết. Bây giờ mình phải nhìn lại các pháp. Cái bản thể không có gì hết với các pháp á, nó là một với nhau. Tại vì nếu cái bản thể nó có, cái bản thể tượng nó có, mình có thể phân hai với cái thể tính, cái bản thể nó không có. Thành ra gốc của các pháp nó chỉ là ở nơi mặt hiện tượng, tức là mặt thế tục đế, mặt giả danh thôi. Và bây giờ cái người nào mà lại đi lập cái tính không, và bản thể là không, mà hiện tượng là nhân duyên giả danh, người đó sai lầm, tính không có lập được. Thành ra cái giải thích về tính không đúng là nó không lập gì hết. Thì từ cái chỗ không lập đó, cho nên khi mà thấy ra tính không thì tính không bị buông bỏ. Đấy, giờ nhìn lại các cái có thì nó chỉ như nhân duyên, nó chỉ là nhân duyên. Thì cái trí huệ mà thấy bản thể là không, thấy nhân duyên, hai cái mặt thấy nó hợp lại nó mới thành trí huệ. Mà lúc bây giờ cái trí huệ đó rồi á, thì cái tính không nó thể hiện lên trên mặt nhân duyên. Cái nhà của mình, cái nhà này á, là một nhân duyên. Cái nhà này là nhân duyên, cho nên đầu tiên mình thấy cái nhà là thật có, bây giờ mình phải suy luận cho cái nhà nó là không có. Rồi từ từ á, mình mới thấy cái nhà là không có thì nó chỉ có các nhân duyên. Và cái nhà không có thành ra không có cái chuyện là một cái nhà nó mất đi, một cái nhà nó được lập ra. Cho nên cái tâm mà sợ khi một cái mất đi, vui mừng cái được lập ra, cái tâm đó mình phải từ từ mình bỏ nó đi. Tâm đó nó phi lý, tâm nó thuộc về vô minh. Và mình phải có một cái chính quán, tức là mình phải có một cái nhìn đúng, tức là cái nhà nó không có. Thành ra đừng có vui, có buồn, cái sự mất sự còn. Thì lúc giờ cái nhìn đó kêu là chính quán. Thì quán như vậy á, thì từ từ á, mình thấy là vậy cái nhà á, mỗi lần nó hiện diện ra là phải có nhân duyên. Mình bắt đầu thấy là vậy cái nhà không có nữa thì đừng có nghĩ đến là cái chữ không của cái nhà nữa, mà bây giờ hãy nhìn nhân duyên. Nhân duyên chính là cái nhà. Tại vì nó như vậy, mình nghe kỹ á, nó rất có lý. Mình mới nghe thấy nó là thôi chứ mình nghe kỹ nó có lý. Tại vì cái tâm của mình á, một phần mình vừa thấy cái nhà, một phần mình vừa thấy tường vách gạch ngói, một phần mình vừa cho là cái nhà nó có, mà nó có thật. Thành ra khi mà muốn khai mở trí huệ cho mình á, thì đầu tiên phải phá từng phần như vậy. Thì đầu tiên phải phá cái phần mà mình thấy cái nhà nó thật có, để cho cái tâm của mình á, từ từ nó trở về với nhân duyên. Dù rằng trong lúc này mình nhìn nó, mình đã thấy nhân duyên rồi, mình thấy tự nhiên phải có tường bắt gạch ngói mới xây được cái nhà. Nhưng mà cái tâm mình nó luôn luôn nó lọt ra bên ngoài cái nhân duyên, nó thấy là có một cái nhà độc lập, có một cái nhà hiện hữu mạnh mẽ. Và mình để ý là tất cả cái phiền não của mình á, từ cái chỗ đó nó xuất phát. Mình mừng với cái nhà sinh ra đời, mình buồn với cái nhà nó mất đi. Vui buồn phiền não nó chỉ từ chỗ đó thôi, từ chỗ là cái nhà nó thật có. Thành ra vì vậy cho nên mình phải loại cái phần vô minh đó, mà cái phần vô minh đó là căn bản của phiền não. Thành ra loại được cái phần vô minh nó đi rồi, phiền não nó bị dẹp đi. Lúc bây giờ cái tâm của con người nó trở nên chân chính, tức là nó thấy nhà này chỉ là các thành phần. Và đến phần thứ ba nữa, nó thấy cái nhà nó đã không có ngoài các nhân viên này rồi. Thành ra mình không nên lập cái không nữa, cái không của cái nhà nữa, mà bây giờ cái nhà chính là nhân viên. Cái nhà nó chính là nhân viên. Nhà là gì? Nhà là tường, là cột. Chứ mình không có nghĩ nhà là một cái gì ngoài tường cột nữa hết. Mà khi nói nhà chính là tường cột rồi á, thì không phải gì nói nhà thì mình chỉ ra được ở đây này, cái tường này, cột này, cái phòng này, tức là cái nhà nó có thật. Mà chính khi mình nói nhà là nhân duyên có nghĩa nhà là không. Tức là không với nhân duyên nó không có khác nhau. Thành ra nó thành ra nếu nhân duyên mình gọi là sắc, thì sắc tức thì không, không tức thì khác. Thành ra nó đi một vòng như vậy nó mới thành tựu cái trí huệ của mình. Tức là mình nhìn nó mới đúng sự thật, tức là tâm mình nó mới trực. Tâm mình nó nhìn đúng sự thật. Cái nhà này á, nếu mình nhìn đúng á, chưa từng nó bao giờ nó có cắt rời khỏi tường, cái trần, cái mái gì của nó hết. Cái nhà này nó, cái tường, trần, cái mái này nó biến chuyển như thế nào á, thì cái nhà nó y như vậy. Thành ra cái nhà mà có ngoài các cái tường, trần, vách này nó không có, cái đó là không. Chỉ có một cái nhà là gồm những cái nhân duyên này, mà gồm cái nhà mà gồm các nhân viên này là một cái nhà không. Thành ra nó phải đi từ tính không, nó trở lại nhân viên, nhưng mà nhân viên nó phải là không. Thì phối hợp hai cái vậy, tức là mình nhìn đúng, và lúc đó mình có chứng kiến. Thì cái chứng kiến như vậy á, trở lại vấn đề sinh tử niết bàn. Nếu niết bàn là tính không thì đầu tiên có thể tách rời hai cái, nhưng mà về sau này chân lý đúng thì Niết Bàn chính là sinh tử. Sinh tử đó là cái phần nhân duyên, nó là cái phần biến chuyển như vậy. Niết Bàn như là cái thể của bản thể của cái nhân duyên đấy. Bản thể bất cứ nhân duyên nào nó cũng phải là không thì nhân duyên nó mới hoạt động được. Mình á, cái tôi của mình cũng vậy, tôi mình nó phải là không. Thành ra mình mới dựa vào nguyện thức, dựa vào cha mẹ, mình mới hiện hữu ra, mình mới sinh ra và mình mới biến chuyển. Không có một cái gì mà nó thuộc về tôi mà nó đứng im một chỗ. Thế cái gì có thì cho nó phải đứng một chỗ, nó trụ, nó kỳ, nó không có rời đổi. Thành ra cái tính không nó không có cái tính chất đó. Thành ra con người của mình nó biến chuyển, con người của mình nó có thay đổi, sinh ra rồi lớn lên rồi già rồi chết đi rồi tái sinh, nó mới chuyển cả thế giới này, nó biến chuyển, nó hoạt động được. Vì cái nền của nó là không, cái bản thể nó là không đó. Mà bản thể là không đó, mình thì mình không thể lập là có một cái không mà đứng ngoài các cái phần biến chuyển được. Cho nên cái không nó hòa nhập vào với các cái phần biến chuyển. Chính vì vậy cho nên nhân duyên là sắc, tức là không, không tức là sắc. Từ cái chỗ đó thì cái trí huệ nó sẽ mang lại, Đức Phật nói như vậy là để mang lại cho mình thấy cái phần không. Và từ cái thấy rõ cái không rồi á, thì lúc bây giờ mình không có thấy cái phần nhân duyên là đau khổ nữa. Mình thấy phần nhân duyên là đau khổ nữa. Khi mình chưa thấy tính không á, thì cái phần nhân duyên nó sẽ là cái mặt đau khổ của mình. Tôi nói ví dụ như là một người nghèo khổ, ngu dốt, người đó cảm thấy cái nghèo khổ, cái ngu dốt của mình, mọi người xung quanh mình là một cái đau khổ. Nhưng khi người đó thấy được tính không rồi đó, cái nghèo khổ, ngu dốt nó không thành sự đau khổ nữa. Nó mất gì hết á. Người ta vẫn khinh mình, nhưng mà cái khinh nó là tính không rồi. Thì nó không thể khởi lên cái tiền não của mình được. Thì cái phần đó là cái phần mình không khám phá ra. Thành ra bao giờ mình cũng chỉ nghe nó như là một lý thuyết, thành ra mình cứ luôn luôn có cái tâm nghi ngờ. Và từ cái tâm nghi ngờ đó cho nên cái mà để mình đi vào chân lý nó khó. Mình luôn luôn mình muốn tìm một cái chân lý mà mình cảm giác được. Cảm giác được cái sự an lạc, cảm giác được cái sự mà mạnh mẽ của nó. Và khi mình nghe nói về cái chân lý thực sự mà Đức Phật chứng á, là chân lý với lại cái phần nghiệp á, nó không tách lìa khỏi nhau á. Cái này nó rất khó, bởi vì mình không cảm giác được cái chân lý đó. Chính vì thế cho nên học về lý thuyết á, luôn luôn nó khó. Học về lý luôn nó khó. Cái vấn đề mà cần thiết á, cho mình á, là sẵn đây thì tôi nói luôn á. Mình không thể nào mà từ cái đầu óc trí khôn của mình ấy, mà mình học cái chân lý mà mình hài lòng được, hay mình tin tưởng mình theo được. Mình chỉ theo chân lý được là nhờ những nhân viên khác mà mình không ngờ tới. Có thể quý vị có thể chẳng hiểu tính không là gì mà lúc nào nghe đến thấy nó cũng ngộ đứng, lúc nào nghe đến cũng thấy là một người khách lạ, người xa lạ, mà hở ra cái là nó bay liệt. Nhưng mà quý vị sẽ tiếp tục được, tiếp tục theo đuổi được. Mà cái tính không nó hấp dẫn thì mình phải cái nhân viên này. Nhân viên này, nếu quý vị bây giờ quý vị rất thân với tôi thì tự nhiên quý vị theo ngoài. Thì nó có những nhân viên nó đứng ngoài cái vấn đề lý thuyết mình mà mình không biết. Những nhân viên đó mình muốn học đạo á, cần phải có. Tức là Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Không có cái nhân duyên Phật Pháp Tăng, cái chân lý không bao giờ nó hấp dẫn mình được hết. Thành ra vì vậy cho nên á, mình khi mà mình muốn học Phật Pháp rồi, cái vấn đề nghe giảng Phật Pháp nó là vấn đề tu trì nó phải có. Mà cái tu trì ở đây là tu trì cái nhân duyên, mình phải có nhân duyên, cái tam bảo, thì tự nhiên mình theo đuổi cái Phật Pháp dù nó không có đúng, cái nó không có hợp cái gu của mình thế nào hết. Thành ra một con người á, mà theo đuổi được Phật Pháp á, Đức Phật thường nói con người đó có thiện căn nhiều kiếp trước gieo nhân duyên với chư Phật. Một là người đó đã từng gặp Phật, đặc biệt nhất là gặp Đức Phật, tự nhiên cái tâm, cái nhân duyên mà dính vào Phật Pháp của mình á, nó chắc hơn hết. Thế cho nên từ cái chỗ đó mà đối với một người Phật tử muốn giác ngộ á, Phật trở nên cần thiết vô cùng. Và cái sự gặp Phật đó là một cái điều yếu tố hết sức cần thiết. Đó là những cái mà nó chi ly, nó đắt nhất bên ngoài những nhân duyên đó. Mà thiếu Phật á, thì phải cần thiện tri thức, cần những người bạn tốt. Những người bạn tốt đó phần nhiều là Bồ Tát hiện thân. À, Bồ Tát mình, ví dụ mình có một anh bạn, anh rủ mình đi chùa, cái anh đó anh thích nghe đạo, anh làm cho mình nghe theo. Anh đó có thể là một Bồ Tát hiện thân cứu mình. Thành ra những cái thiện tri thức như vậy đó. Ngoài ra thì nó có những thiện tri thức được duyên nữa, và nó làm mình khổ nên mình phải bán vô đạo. Thì nó cũng có thể, cũng có thể là thiện tri thức lắm, có những miễn là cái nhân duyên gì á, khổ vui không biết, nhưng mà nó đầy tới đàm á, thì nhân duyên đó là một thiện nhân duyên cho mình. Thành ra cái cuối cùng khi mà mình thấy được cái lý của đạo, hay là mình được hưởng được cái hỷ lạc của pháp rồi đó, thì lúc đó mình mới thấy, mình thấy cái tâm tri ân. Cái tâm tri ân đối với tất cả những cái nhân duyên mà nó đưa mình đến đạo, dù đó là cái nhân duyên nghịch. Cái duyên nó có thật. Thì đó là cái mà cho mình biết đó, mà nhiều khi không có gặp trực tiếp thì nó phải có một cái tín tâm ở nơi mình. Nhưng mà theo cái đạo Phật, theo cái tính không á, tín tâm cũng không thực có, tín tâm phải có nhân duyên. Thành ra mình phải sống trong cái nhân duyên của tín tâm thì tín tâm mình mới vững. Mà cái tín tâm, cái nhân duyên của tín tâm á, là một là phải có Phật trước mặt mình, gần gũi thân cận Phật. Hai á, không có Phật thì mình phải lệ lợi Phật nhiều, mình phải nói lên danh hiệu của Phật nhiều. Khi như là một năm mình mới nói một lần A Di Đà Phật thì nó vẫn xa lạ lắm, và làm cho tín tâm của mình không vững. Thành ra mình phải niệm nhiều, mình phải lễ Phật nhiều thì tín tâm vững. Mà tín tâm vững á thì Phật pháp có gây gò đâu mình theo được. Thành ra vấn đề nó là như vậy. Còn bây giờ mình không có những nhân duyên đó, rồi mình nghe Phật pháp không vào, mình bảo nó lý thuyết không à, bây giờ thì bày cách nào, cách tu nào nó chứng ngộ, thì chắc có lẽ cái đó chỉ có chứng tà. Chứng ngộ không thể như vậy được, nhất là chứng ngộ của Đức Phật nó khó lắm. Bây giờ mình chỉ trả lời như này, chứng ngộ nó khó hơn là học lý thuyết. Nếu học lý thuyết chưa xong nó chứng ngộ không được, tu chứng được. Bây giờ mà mình hỏi nó những vị tổ họ tu nhiều khi mình không tưởng tượng được. Ví dụ có ông có thể bị họ nhịn đói nhé, cả tuần không nói, không đói cả tháng ở trong hang cốc ấy. Có ông có thể lạy Phật một ngày cả 1.000-2.000 lạy. Như là tổ Hệ Viễn nói thì mình tin tu Ban Châu Tam Muội 90 ngày không ngồi không nằm. Mà thành ra nhiều khi mình cảm thấy